tâm đàn lệ trước như lai mà tướng công chân niệm chi minh thành công tiền để thế gian dài vô lượng nhiều ngữ thiên nhân sư phạm thế tôn nhớ tâm đàn lệ chánh pháp do bậc thiện hiến hiến thần hiện tiền đến thế chứng nghiệm vừa ngoài đời gian chương nhớ con đành lệ chớ tăng nghề từ thế tôn bậc nhiều hành chờ hành như lý hành chân chân hành gồm bốn đôi tam vị đáng nhớ để phẩm tăng phẩm thế phẩm kính lễ và phước nghĩa vô thượng trong
chúng con để cố gắng cao thượng thế
công ty lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công dân vui trẻ tên tầng bên trí hiện cũng nhược bằng tôn đức là bốn lần cao thượng ở chủ tư thêm họ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo ưng liền hồng tạo nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng hiểu phần văn chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ lương thiền là cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp chư nên làm nên buồn mình vì không nói lầm là cố gắng cao thượng ta đi tâm niệm má tự chế công tay xưa tin rằng trong địa pháp là cố gắng cao thượng biết cung chứng kiêm nhường nghĩ chúng và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là ốp lên cao thượng nhận ngộ tánh thượng hóa thượng yết kiến ta môn tỳ tài đàm luận pháp là ốp lên cao thượng sống tam hành thấy được thì thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là bốn lần cao thượng khi tu chạm biệt đời
thân công đồng
không sâu từ đại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn tờ hành như vậy không cho nào tối thân hay chưa an toàn là bốn lần cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Mát Trần Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banh Hát bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: tại sao Đức Phật không ban hành tất cả học giới một lần, sẽ do Thượng Tọa Tự Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam niệm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều hao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiền sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thức, sa thức, kính tri ân đền đức minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp ứng đáp theo kinh Di Lăng Đát Banh Hát bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, tại sao Đức Phật không ban hành tất cả học giới một lần? Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ biểu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha. Dạ sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Đăng đã từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Tại sao Đức Phật không ban hành tất cả học giới một lần? Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, có phải Đức Phật là vị biết tất cả, thấy tất cả? Tâu Đại Vương: Đúng vậy. Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả. Thưa ngài Nagasena, vậy thì tại sao Đức Thế Tôn đã quy định điều học cho các đệ tử theo từng điều một? Tâu Đại Vương: Có người thầy thuốc nào của ngài biết được toàn bộ dược phẩm của trái đất này không? Thưa ngài, đúng vậy, có. Tâu Đại Vương: Phải chăng người thầy thuốc ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến, hay là khi thời điểm chưa đến? Thưa ngài, vị ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến, không phải khi thời điểm chưa đến. Tâu Đại Vương: Tương tự y như thế, Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả, ngài không quy định điều học cho các đệ tử khi không phải là thời điểm. Khi thời điểm đã đến, ngài mới quy định điều học cho các đệ tử, cho đến trọn đời không nên vượt qua. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam mô Phật Thầy Tham Ma Nhã Nam mô Phật Thầy Nhã. Dạ thưa được nghe rõ không ạ?
Dạ cảm ơn quý vị. Con thật kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Con kính lễ đến Thượng Tổ Pháp Đăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Lương. Cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namāsāmi Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Nāmāmi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tăng dương ở Đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì nhờ qua Đức Tam Bảo, hàng nhiều hồ đến chư Tôn Đức Tăng với tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong nhân pháp Nam Mô Bổn Thầy Nhã. Thì kính bạch với ngài kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay thì chúng ta đến một cái chỗ, tức là nói về cái câu hỏi của vua Milinda hỏi ngài Nagasena, vậy tại sao Đức Phật ngài không ban hành lấy ứng giới luật một lần mà phải là từng điều, trong khi ngài là một vị pháp vương, trong khi ngài là một vị toàn tri thông suốt cả ba đời quá khứ, hiện tại, hiện nay? Kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi mà có thể nói rằng là từ xa xưa cũng đã có trong cái thời gian Đức Phật. Thì kính thưa quý vị, trước nhất là nói về cái giới luật á, quý đại vô sa sánh nam mô là giới luật là nền tảng. Ngày nào mà giới luật còn thì ngày đó giáo pháp Phật pháp sẽ còn. Giới luật xem như là một cái khung của cái nhà. Nếu cái nhà mà nó, cái giới luật mà nó được được làm nền, được tốt đẹp chắc chắn, thì chắc chắn rằng cái ngôi nhà đó nó chắc chắn. Như là chúng ta nhớ là móng và cái gì và cột cừ. Nếu cái móng cái sườn đó mà nó cứng thì nó che chở. Thì chúng ta muốn lên bao nhiêu tầng, chúng ta lên chiều cao bao nhiêu cũng được, và nó tồn tại với cái thời gian. Thì cũng phải có ngôi nhà Phật pháp này phải do cái giới luật mà chưa tăng thực hành. Kính thưa quý vị, tại sao Đức Phật ngài không ban hành thập giới một lần? Mà tại sao có, bắt đầu có nghĩa có cái duyên, có duyên sự ngài mới ban hành thập giới? Hay là cũng có những thập giới ngài do không có điều kiện như Đức Phật ngài, do không có cái nguyên nhân phạm như Đức Phật ngài cũng lại ban hành? Cái điều thứ nhất là nó có hai cách mà chúng ta nhớ. Ở trong luật cái gọi là một cái gọi là anunyati, gọi là luật chứng hành, cái là một. Cái thứ hai là panyati, tức là luật chế định, gọi là luật chứng hành. Đây có nghĩa là những cái giới luật mà Đức Phật ngài ngài ban hành ra do một cái ngài thấy suy quán về cái đời sống của chư tăng, về cái sự sinh hoạt của chư tăng, về cái chuyện có thể sắp sửa xảy ra mà ảnh hưởng đến chư tăng, về cái sức khỏe hay là về cái điều kiện sống, vân vân. Còn cái thứ hai đó chính là cái học giới mà thuộc về luật chế định, là do các thầy tỳ kheo vi phạm và bị đời chê trách và ta thán, thấy là Đức Phật ngài cấm chế cái học giới đó, và những cái hành động đó là phi sa môn. Thì từng cái học giới cấm của chế định này là từng cái cơ sở hành vi phạm tội của các thầy tỳ kheo, và từ đó chế thành học giới. Kính thưa quý vị, tại sao Đức Phật ngài không ban hành một lần mà chờ cái từng từ? Cái lý do thứ nhất, chính Đức Phật ngài có cái tâm từ bi, có cái tâm từ bi đối với tất cả chư tỳ kheo đương thời. Quả thật thì chư tỳ kheo đương thời vào lúc Đức Phật á, khi mà ngài giác ngộ với cội Bồ Đề và tiến về Kusinara để tiếp độ năm vị kiều trần như, năm vị kiều trần như thì sau đó xem như có tăng đoàn, thì lúc đó đâu có ngài đâu có ban hành cái giới đâu quý vị. Bởi vì tại sao vậy?
bởi vì lúc đó là các vị tỳ kheo tịnh hạnh, các vị tỳ kheo chánh hạnh và đầy đủ phẩm hạnh. Quý vị nhớ nhé. Rồi tiếp tới nữa, một thời gian dài khi bắt đầu hội chúng đông đảo thì cái gì cũng vậy, thì mới có sản sinh ra những cái chuyện tốt chuyện xấu. Từ lúc đó Đức Phật Ngài mới ban hành cái tâm từ bi của chính Ngài, mà chúng ta thấy có thể nói rằng không có một cái bộ luật nào ở trên cuộc đời này mà nó không bằng cho bằng đó là luật của Phật giáo chúng ta. Và cũng không có một bộ luật nào ở trên cuộc đời này mà nó dân chủ cho bằng luật Phật. Và cũng không có một bộ luật nào mà nó được phê phán ở tâm tư của mọi con người. Chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì sao? Xét qua tức là phải được thấy, phải được nghe và được trình bày. Chứ không phải vì nghe, nghe không là một chuyện, thấy không là một chuyện, nhưng chính vì đó gọi là thú tội. Cái chuyện thứ hai. Cho nên là quý vị biết Đức Phật này không bao giờ này gọi là chúng ta thường gọi là quơ đũa cả nắm. Quơ đũa cả nắm, Đức Phật này không có làm như vậy. Vì các thầy tùy theo cái phần nào là tốt đẹp, là người ghi nhận cái tốt đẹp, cái nào là cái xấu, thầy lỗi là cái xấu. Khi cái xấu nó có tới thì Ngài mới nói. Còn khi không đương nhiên vậy, tự nhiên cái mình ban hành ra một cái giới luật thì như vậy thì nó không có công bằng cho những người xung quanh. Bây giờ chúng ta nhớ, tức là một là dẫn cá, thì nó dẫn cá chém thớt hay là quơ đũa cả nắm, thì như vậy chính Đức Phật này là một bậc toàn tri toàn giác, cho nên Ngài không có làm như thế. Và đây cũng là mật hạnh ba đời của chư Phật là như vậy. Ba đời chư Phật thì các Ngài cũng làm như thế, thưa quý vị. Các Ngài cũng khi nào mà có cái học giới chứ các thầy tỳ kheo phạm, và tức là hay là đơn giản hơn, tức là có cái luật chuẩn y và cái luật chế định. Cái luật chuẩn y tức là có những cái luật mà có những cái điều kiện sinh hoạt, những cái điều kiện sống hay những cái điều kiện mà có thể xảy ra để đe dọa sinh mạng hay để hại sức khỏe, về cái thời tiết vân vân, Ngài cấm chế đó các thầy tỳ kheo. Chúng ta nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái giá trị thứ nhất nói về cái giá trị công bằng, thứ nhất chúng ta nói về cái giá trị công bằng của luật. Bởi vì ai phạm thì nêu danh hài tội người đó, nếu mà cử hành tăng sự sanh khắc tâm á, tức là tăng sự lúc nào cũng vậy. Cũng có một câu mà chúng ta có thể nói rằng ở đó nói lên một cái ý thức tự giác, nói lên một cái tinh thần, một cái luật pháp mà không phải buộc ai cả. Chúng ta gọi là làm lễ Bồ Tát hay làm lễ trong sạch. Bồ Tát trong sạch đó là thuyết giới của Đức Phật. Thuyết giới Bồ Tát đặc biệt lắm, kính thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Câu cuối cùng là Parisuddhita yasmanto tasma tuni eva me tanha yami. Thường thường các Phật giới cuối cùng lần thứ nhất xin hỏi các tôn giả, các hiền giả, các vị có được trong sạch không qua những cái học giới mà chúng tôi vừa trình bày? Ví dụ như là uống với không độ 13 tăng tàn, hay nói đơn giản của Phật tử chỉ hạn giờ bây giờ ngũ giới và bát quan trai giới, nói về vị nào phạm, vị nào không có phạm, vị nào phạm xin hãy nói ra, vị nào không phạm xin hãy im lặng. Khi không nghe không thấy phản ứng, vì ấy là xin ghi nhận chư tăng đã thống nhất tốt đẹp. Hay là một cái duyên sự tăng sự là cũng vậy, đang tụng như vậy mà nếu như có một phản ứng là tăng sự phải dừng lại, tôn trọng ý kiến của chư tăng. Chúng ta nhớ tôn trọng ý kiến của vị đó ở trong tăng sự, chứ không phải mà lấy coi như là lấy đa số thắng tiểu số, hay là một vị đó phản ứng tại sao hiền giả hay tôn giả phản ứng có lý do gì tức là không chấp thuận có lý do gì. À, tại sao dân thế này thế nọ? Chúng ta nhớ ra ngoài cái chuyện Bồ Tát hỏi là một chuyện, sau đó trong cái tăng sự gọi là hòa đồng tăng sự, gọi là hòa đồng tăng sự, mà tất cả các tăng sự nào cũng vậy, đều hỏi tăng ba lần, hay là có những tăng sự hỏi tăng hai lần, tức là nhị thất bạch tiên ngôn, có những tăng sự ba lần, có những tăng sự tứ thất bạch tiên ngôn, đó là tăng sự gọi là Upasampada, tức là cụ túc giới. Cái vị kinh sư phải hỏi bốn, tức là đọc bốn lần, trình bày cho đại chúng tăng ở đó bốn lần, và kết lại bây giờ các vị có chấp nhận cho vị này lên tỳ kheo không? Nếu như ai chấp nhận thì hãy im lặng, ai chấp nhận thì hãy nói ra. Thì lúc đó chúng tôi giả sử như có một vị không chấp nhận, lý do có thể sẽ không chấp nhận, phải nói là lý do vẫn tôn trọng dừng lại tăng sự. Dạ, dừng lại tăng sự và hỏi là bây giờ lý do không chấp nhận, và lý do đó hợp lý khi mà chưa tăng nghe cái việc đó trình bày thì tăng sự nó xem như là bỏ. Còn nếu như vị ấy trình bày pháp thì xem như sẽ lộ khổ vị ấy ra cái tăng sự, bởi vì phá hòa đồng tăng sự. Ở đây thứ nhất là nói lên cái gì, cái sự công bằng, cái dân chủ vô cùng cho tất cả các thầy tỳ kheo hồi đó, không phân biệt là giai cấp, không phân biệt là địa vị, sang hèn giàu có. Cái lực Phật của chúng ta đặc biệt, Đức Phật ví dụ như là máu, biển không vì mặn, máu nó màu đỏ như thế nào thì dưới mái nhà của Phật là không có giá trị phân biệt đó, không có giá trị phân biệt của mình là vua, của mình là bà la môn, là con của thương gia giàu có, không có chuyện đó. Hay là bởi chính anh nghèo quá cho nên anh không được nói, không phải như vậy. Hay anh khổ quá, hay anh dở quá, hay là anh kém quá. Mà khi vị ấy đã trở thành một vị tỳ kheo là do tăng đã biểu quyết, tăng đã đề cử. Kính thưa quý vị, khi mà tăng sự nó như là họp quốc hội, mà họp quốc hội thì cái vị mà coi như là chủ tịch quốc hội, hay là cái người mà làm coi như là chủ cái phiên tòa đó là quyết định tất cả. Nhưng ngược lại trong tăng sự không có chuyện như vậy. Cái vị trưởng lão và cái vị tăng tỳ kheo cũng đồng nhất. Cái vị trưởng lão xin quý vị nhắc lại, và vị tăng tỳ kheo cũng sẽ đồng nhất. Nếu như vị tăng tỳ kheo đó nói lên đúng thì vị trưởng lão đó cũng phải chấp nhận, chứ phải là một cái quyền quyết do giao cho vị trưởng lão, khác thành cái luật đời. Bởi vì mục đích cửa hàng tăng sự để làm cho tăng đoàn được hòa giải, được đoàn kết, được trong sạch quá. Yeah. Thì chúng tôi nói như vậy để chúng tôi nói rằng trên một cái công bình, trên cái dân chủ của chư tăng, mà một khi tăng đã quyết rồi thì đó là lệnh tăng, mà khi chư tăng đã quyết như vậy mà chống và cãi lại, kính thưa quý vị, tội vô cùng. Quý vị, một trong những cái tội mà chúng ta phá cái đoàn kết và hòa hợp của chư tăng đó, quý vị biết làm cho Phật pháp đó nó suy yếu. Chư Phật tử nhiều khi chúng ta nhớ có một điều này, xin quý vị, chúng ta nói như vậy không phải là để nhiều khi mình đưa lên cao quá như điều mà xin chư Phật tử nhớ một điều. Nếu chúng ta có một niềm tin ở Phật pháp, chúng ta là những người hộ đạo hộ pháp, quý vị bậc sư tự quyền thì cứ nói thẳng với sư tự quyền, chứ không đừng có dùng thường là pháp danh để đến pháp tính để đến quan hành, bắt đầu cấu xé, bắt đầu nói xấu sư, nó bắt đầu đặt điều đặt chuyện từ giữa pháp danh, bắt đầu đóng cái mặt vô nói sư tự quyền nói như vậy, nói sư thường là pháp danh như vậy, nói sư pháp tính như vậy, nói đến quan hành như vậy, cái tự nhiên gây một cái đâm thật cái lỗ mép, mà bằng cái gì, bằng cái giọng gắt sư tự quyền. Ok, nó chỉ bao nhiêu đó thôi. Chúng ta nói như vậy đến khi có nghĩa rằng như vậy thì rất là nguy hiểm. Tại sao nói như vậy? Bởi vì chính khi mà chư tăng không có cái sự thống nhất thì có một cái sự nghi kỵ. Đấy là một thứ nhất. Thứ hai nữa là thí dụ như nói rằng có nhiều người quý vị biết ghê lắm, có những Phật tử nói thí dụ như bây giờ nói đồn đó là sư sư Từ Quyền nói là sư Minh Hạnh, sư Pháp Đăng, sư Tính, sư này sư kia là phạm đại tổ như vậy, hay ngược lại sư này sư kia nói sư Từ Quyền nó là như vậy, thì tự nhiên có một sự nghi kỵ nhau. Chúng tôi ví dụ như vậy thôi, quý vị, chứ không phải tự nhiên nói vậy, cái tự nhiên là ở đâu nè, sư Từ Quyền nói vậy, cái lấy cái không được, thì quý vị biết là nó nguy hiểm. Bởi sao vậy? Nó mất đi cái sự đoàn kết hòa hợp. Mà khi mất đi sự đoàn kết hòa hợp vậy, như vậy thì chư tăng sẽ tách trời và chia rẽ. Phật pháp này nó được tồn tại hay là được hay là biến dạng sớm mất đi là do cái gì? Do thuyết của Phật Kuniya Pasaka Pasika, tỷ kheo ni, thiện nam tín nữ. Ngày hôm nay đứng trên cái tinh thần của Phật giáo Nam truyền và dựa trên cái lời Phật đã xác định thì ni đoàn không còn nữa, chỉ còn cái gì? Tăng nhà và hội chúng của Upasaka Upasika, tức là của thiện nam, của tín nữ thôi. Nó đã là yếu rồi, mà nếu như chúng ta lại tạo một cái chư tăng không có đoàn kết hòa thượng nữa thì chắc chắn là nó sẽ mất cái sự đoàn kết và cái sự trụ vững ở Phật pháp và cõi ta bà này, là do hình thái của chư tăng. Thì kính thưa quý vị, cho nên vì vậy cái hợp của chư tăng nó là một vấn đề hết sức là lớn. Và như thế, chính vì vì một hợp cho chư tăng thì Phật pháp nó được phát triển và cái sự tu tập của chư tăng nó mới rộng rãi. Và nhờ như vậy mà cái nhân thiên và đặc biệt tức là mới Phật pháp mới còn ở lại, mới thấy được hình bóng của ở trên cuộc đời này, mà đối với chư tăng nó được tốt đẹp. Đó là cái lý thứ nhất mà chúng ta thấy là Đức Phật ngài do tại sao mà ngài không ban hành giới luật cùng một lúc, bởi vì có những vị có đầy đủ cái phẩm hạnh, đã có những người đầy đủ phẩm hạnh, có những người đầy đủ tốt đẹp, cho nên Đức Phật ngài không bao giờ dùng cách tức là quơ đũa cả nắng, hay là từ cái chỗ đó ngài phán ra. Mà khi có dương sự, bây giờ có cái người đã vi phạm như vậy rồi, Đức Phật ngài mới cấm. Kính thưa quý vị, cái lý thứ hai nữa, đó chính là cái gì? Không nói lại, không để lại cho cái đời sau, không để lại cho đời sau, hay là những người đương thời lúc đó có những người không thích, hay có những người mà thiểu trí, khi mà nói rằng chính Đức Phật ngài, ngài tự động, ngài lấy cái quyền ngài ban hành, ngài là bậc pháp vương, chính là ngài bậc pháp vương, nghĩ lại là bậc pháp vương, là vị giáo chủ, cho nên ngài ban hành ra cái giới luật này, cho nên bây giờ buộc là họ phải làm như thế. Trước đây không phải là một cái gì cả, thì đó chính là cái nguyên nhân, và cũng như chính họ khiến cho họ phê phán lại. Chính vì ông có cái quyền, thì ông muốn làm gì làm, mà ông có cái quyền cho mình nghe theo. Thế đây mà Đức Phật ngài cũng ngăn ngừa đó cho những con người có những cái tâm tư, có những cái sự suy nghĩ nó thấp kém và nó hạ nhiệt. Chúng ta thấy Đức Phật hết sức trí tuệ, và ngay lúc đó để chi? Để không phải ban hành ra rồi nó phân chia, nó vụng về cho cái tăng đoàn thời xưa. Người nào vi phạm cái điều nào thì khi tăng đã quyết thì xem như người đó không còn hiện hữu trong tăng đoàn, và người đó tu tập được đúng pháp. Và chính vì cái tinh thần đó, cái tinh thần mang tính là phải tự ý thức mà để thọ trì, hơn là buộc nghe trước mặt mà trong tâm không phục, tức là tâm phục xin lỗi, ở bên ngoài chấp nhận như ở bên trong lòng không chấp nhận. Mà tinh thần Đức Phật, cái lời nói của Đức Phật ngài nói ra là buộc những người khác phải tâm phục khẩu phục, sơ thiện hậu thiện và trung thiện, hoàn thiện ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, quá khứ hiện tại vị lai vẫn không thay đổi. Những lời nói của Đức Phật như chân như thật, không phải không như chân như thật. Thì chúng ta nhớ lại ở trong cái những cái lời kinh văn, những cái lời Phật dạy, chúng ta không thể nói, chúng ta không thể bàn được cái trí tuệ cao vời, cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính Đức Phật Ngài hiểu hết tất cả và Ngài biến bước được tất cả những cái gì mà trên cuộc đời này nó đến nó đi và nó xảy ra tới. Và cho nên đó chính là một điều mà những điều mà chúng ta thấy là chính cái Đức Phật Ngài không muốn đợi để, và Ngài để lại cho tất cả chúng ta một cái tài sản, một cái tinh thần tự giác tự chủ hết sức to lớn. Cái sự thọ trì, cái sự phụng trì giới luật thì cũng chính tự mình, chứ không phải là bị cái sự gượng ép, bị cái sự buộc ép. Mà khi bị cái sự buộc ép, khi gượng ép thì chúng ta làm, chúng ta không chấp nhận. Cho nên Đức Phật Ngài nào cho chúng sinh hãy đều các vị tùy theo cái đương thời lúc đó tâm phục và khẩu phục. Và kính thưa quý vị, đó chính là một điều mà chúng ta thấy không có vị giáo chủ nào mà có một điều đặc biệt, có một cái điều mà hết sức tốt lành hơn là Đức Phật. Nó là như thế. Thì không bao giờ lấy một cái quyền là mình là đạo sư, là người chỉ đường cho những người khác, và thế là ra quyết định như thế này và ra cái quyền quyết như thế kia. Không bao giờ có. Đây chính là một điều đặc biệt. Ngài có khả năng làm được chuyện đó nhưng Ngài không làm. Ở đây chính là để lại cho đời một cái giá trị tuyệt đối như những gì mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị. Và kính thưa quý vị, bây giờ nói về một cái điều mà tức là luật về chuẩn y. Ở trong tinh thần thường thường chúng ta thấy có những điều mà không phải là đợi đến điều gì đợi đến Đức Phật Ngài mới làm. Những điều mà điều gì chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy, ví dụ như Đức Phật Ngài ở trong cái núi Mã Lạp Sơn, Himalaya, lạnh quá, thì Ngài mới nghĩ đến cái thầy tỳ kheo. Thế nên cái thầy tỳ kheo cũng sẽ lạnh. Nhưng Ngài suy xét về chư tăng, suy xét về Đức Phật quá khứ, có cho cái thầy tỳ kheo một lớp hai lớp y nữa hay không? Thì quả thật có. Chư Phật quá khứ có cho mai tăng cái y tăng giờ đây nó có hai lớp. Thế Đức Phật Ngài cho phép các thầy tỳ kheo có thể mang đi tăng giờ đây hai lớp hoặc là ba lớp. Và Ngài chế định ra cái điều đó. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài định giới nó mang tính tức là luật chuẩn hành, luật chuẩn y. Mà điều đó nó lợi cho cái gì? Cho tăng già. Để bảo vệ, để nhằm tức là tránh đi cái sự mũi mồng gió nắng hoặc là lạnh lẽo khi mà các thầy tỳ kheo ở tận nơi thâm sơn cùng cốc để mà tu tập. Con kính lễ đến sư phụ Kỳ Siêu từ tội hiện tại mới quan âm vào luôn. Và kính thưa quý vị, như chúng ta nhớ, Đức Phật Ngài cho phép và Ngài chế thành cái chỗ tức là cho phép khi mà vào mùa mưa thì được dân y để mặc, để mà tắm mưa khi đã có cái gì có người yêu cầu, hay là được chư tăng được cử hành dân y ca thi ná sau 3 tháng an cư. Thì những cái đó, những cái luật định của Phật như vậy thì chúng ta thấy đó là không phải ai phạm được phải cả. Những điều mà do cái gì, do một cái điều kiện thuận của chư tăng, làm cho chư tăng tốt đẹp, làm cho chư tăng có sự hữu ích, làm cho chư tăng có một cái điều kiện, cái sự sinh hoạt tốt đẹp, thì Đức Phật Ngài thực hiện ngay. Nó một điều đặc biệt mà chúng ta thấy. Giờ cũng vậy, ở trong cái tinh thần luật Phật á, nó rất là đặc biệt. Có những cái giới nó mang tính đưa đến cái phiền não nó phát sinh, hay là đưa đến cái ác nó sẽ xuất hiện với chính chúng ta. Nhưng đều có những cái giới lực của Đức Phật Ngài cấm thì nó không phải là gì tội lỗi mà mang tới, mà nhiều khi đó là gì một cái tức là làm trong sạch quá, hay là làm được cho nó tốt đẹp hơn. Như chúng ta thấy chẳng hạn như bây giờ
chẳng hạn như ngũ giới, hay là bốn bất cùng trụ của chư tăng, hay là nói về cái chuyện của cư sĩ, đó là chỉ năm giới. Thật sự Đức Phật này kêu chúng ta gìn giữ năm giới, bởi vì ngài biết rằng cái năm giới này đây là cái nguyên nhân để mà sanh cái phiền não và đưa và tạo nhiều cái tội lỗi ác pháp. Cho nên Đức Phật ngài ban hành cái ngũ giới. Và khi đó cũng đã có cái nhân phạm. Và khi mà ngài thì vậy, cho nên cái giới này nó được cái gì? Được xác định do chúng sinh. Nếu như không thủ trì giới luật này, cái giới này, thì chúng sinh đó sẽ không thể tiến triển được định học, không thể tiến triển được dạy học, và không thành tựu được cái vô lậu học của mình. Cho nên Đức Phật đã biết rằng cần phải được thọ trì giới này để cho tam nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này, nó được trang nghiêm, nó được thanh tịnh, nó được tốt đẹp. Và giới luật chính là một cái hàng rào, hàng rào đó được bao bọc, nó được cái gì, kính thưa đại chúng, nó được cái gì, được khoanh lại để cho tâm chúng ta không có nhiều ác, để thân của chúng ta không làm ác, khẩu chúng ta không có ác, và ý của chúng ta không có suy nghĩ ác. Chúng ta thấy Đức Phật này chế định mà chúng ta thường nghe, tức là ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ triệt. Tại sao nói như vậy? Bởi vì ngũ giới nếu mình không thực hành thì không thể được. Nó chính là ngăn ngừa cái phiền não và cái ác nghiệp. Ác nghiệp nó sẽ tới với mình. Và cái giới thứ hai đó, để nó nhằm để ra còn, tức là những cái giới còn lại, tức là mang tính, tức là để chỉ định cái phiền não, để cho phiền não nó không sanh. Hay là cái giới mà do đời chuyển trách, tức là như vậy nó xấu. Hay là cái giới được nó được ban hành là do tăng, chưa tăng hợp nhất lại và thấy cái điều đó nó là nguy hiểm, nguy hiểm đức cho đạo, bị đời chế trách là chữ tăng ban hành. Như chúng ta thấy chuyện về chẳng hạn như bây giờ cái giới mà ăn chiều, cái giới mà ca hát, cái giới mà cất giữ tiền bạc nằm ngồi nơi quá cao xinh đẹp vân vân, những cái giới đó nó không phải là tội, mà để nhầm, tức là khi ai phạm cái đó phải là tội. Chúng ta đừng gắt như vậy. Mà cái giới này cái gì? Khi người ta thọ trì, ở đó nó được thành tựu do cái gì? Để tâm người ta chỉ hình. Còn khi ngũ giới thì nó đưa đến cái phiền não và đưa đến ác nghiệp thì đúng. Hay là chúng ta thấy ở trong cái tinh thần của lực của chư tăng, nó kêu là ứng hộ pháp á, xếp khi giáo tác, tức là nhằm để trang nghiêm cho tăng đoàn. Một vị tỳ kheo không được đi ở ngoài, không được coi như đánh đồng cái tay chân hất đẩy lên đẩy xuống, mà đi ở ngoài đường phải trang nghiêm, đi ngoài đường phải mặc kính mình, không có được mặc y nó quá dài, bởi vì nó rất là bề xề và nó rất là không mặc đi mặc xề xề. Hay là chúng ta thấy là đi phải nó tề chỉnh, mặc y cũng vậy, nó gọn gàng. Và cách ăn cách mặc được Đức Phật ngài đưa tới cho cái phong cách của một vị xuất gia, của một người tu tập phải được đẹp, phải được tốt. Thì cái giới đó, cái tu viện hay là cái luật đó, nó thuộc về cái luật để trang nghiêm thanh tịnh, chứ không phải là tự nhiên. Mà chúng ta thấy ví dụ ăn cái tự nhiên ngay húp cái rổ cái, hay bị ăn cạo cái đĩa, cạo cái bát, chúng ta nói vậy là các vị này tội lỗi như là phạm giới. Thì như vậy thì chúng ta nói như vậy thì hoàn toàn chúng ta không hiểu. Nhiều khi do cái việc đó không có chánh niệm, hay do không có kiềm chế cái quan nghi của mình, và nó đưa ra một tình huống như vậy. Hay làm vậy là việc một cái như là đời chế cách. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy vị sa môn ở ngoài đường sốc xếp, thì coi như là dơ trái, mặc y thấp y cao, coi như hở trong hở ngoài vân vân, thì nó mất cái phong cách. Mà có một cái câu kệ nói rằng là sa môn xuất sắc có coi nữ nhân chạy hải ngoài đường ai xem. Cho nên vị tỳ kheo tuy là bận cái y, mặc cái pháp phục nó rộng nó lớn, nhưng cũng phải làm sao cho nó lộ, chứ phải nó xuất sắc mà coi như là một cái bang, mà coi như năm túi, ba túi, hai túi, Vân vân, không phải là cái bang, cho nên mới xúc xếp được. Mà cũng phải là một cái bang mà coi như dơ giấy rồi không có vệ sinh, cũng không có đúng. Mà Đức Phật ngày dạy cho một pháp tướng của vị tỳ kheo là đẹp, nghèo mà cho sạch sạch cho thôi. Phải có một tác phong, phải có một cái tư cách, chứ không phải là xe xua nhằm để mà như hàng hiệu thời trang phải mặc như thế này thế nọ, không cần thiết như vậy, mà là năng mang tính nghèo cho sạch thích cho thôi. Đó là một cái giá trị của người tu. Cho nên quả thật thì kính thưa quý vị, nếu mà Đức Phật ngài một lần ngài ban hành các học giới hết tất cả, thì chúng sinh nó có một điều ta nói như thế này, tùy theo cái duyên lúc đó nó là như vậy, như ngày hôm nay nó là khác, nó khác với cái thời điểm, nó khác với cái thời gian. Những cái học giới mang tính cố định, những học giới mang tính tức là chế định thì nó là chắc chắn, còn những cái mà theo cái thời gian, theo cái điều kiện, chẳng hạn như lô cá quá chát, hoặc là cái giới mà hồi nãy chúng tôi nói, tức là luật định và luật dưỡng hành đó, thì nó mang tính tùy theo cái điều kiện. Bây giờ xưa đó thì chúng ta thấy, thí dụ như bây giờ là khi mà thời chiến tranh đó thì mới giới nghiêm, chứ sau khi hết chiến tranh rồi thì đâu còn giới nghiêm nữa, cứ cấm ta đi vào ban đêm nữa, hay là vào cảnh báo. Bây giờ hôm nay thì chúng ta sống đối diện với cái gì, đóng đối diện với cái vừa chúng ta nói là cái bảo pháp, cái tai ương, nó nguy hiểm. Thì sự cảnh báo, lực pháp của quy định của nhà nước là, thí dụ bây giờ mình chuẩn bị mưa bão tới, tức là đài khí tượng thủy văn đã báo, và thế là báo đài ở sớm ở làng, người ta sẽ thông báo lên, chúng ta không nên ra đường, chúng ta không nên đi đâu vào ngay lúc này, bởi vì nó đang có bão táp nó lớn, nó nguy hiểm, đi ra đường nguy hiểm, cây xe đổ và gió sẽ cuốn lốc vân vân. Mà ngay cả bây giờ là ngay chỗ này nó không được an toàn, bởi vì chúng ta phải rời khỏi chỗ này, thì rời khỏi chỗ này để được an toàn, thì khi mà sau khi xong rồi nó được an toàn rồi, thì cái đó nó không còn phải cái sự báo động nữa, những cái còi hụ hay là những cái báo động nó không còn giá trị nữa. Khi nó có giá trị khi mà nó đang hiện cuộc đó, thì cũng vậy, Đức Phật này cũng phải tùy cái duyên, tùy cái duyên lúc đó nó đang là cái nguy cấp, nó đang là cái nguy cấp của cái tinh thần chúng tăng hiện thời đó. Cho nên Đức Phật này mới đưa ra những học giới. Mà chúng ta thấy, nếu như quý vị có một cái học giới của chư tăng thì quý vị biết hết sức là đặc biệt. Đó là những điều kiện phù hợp. Và những học giới này tuyệt đối vị tỳ kheo phải thọ trì, như là 227 giới có cái thầy tỳ kheo. Còn bây giờ đi thì không có, nhưng như 311 giới thì không còn, coi như đi chúng ta không bàn nữa, vì chúng ta có 227 giới. 227 giới này, chính 227 giới này còn những cái điều chẳng hạn như là luôn có quan sát, tức là những cái điều gì mà chưa tăng thực hành, chưa tăng coi như là sinh hoạt mà nó không được tốt đẹp, ngay khi đó thì những cái giới đó hay là những cái điều kiện về luật đó đã được bán ra, thì nó như là một quy củ. Như chúng ta thấy ở các cái trường hay các cái chùa có cái nội quy của thiền gia, thì nội quy của thiền gia đó nó không phải là một cái giới luật của, cũng một phần lấy một phần cái giới luật của Phật ra, nhưng một phần khác thì ở trong đó nó dựa trên đời chế sách, cho nó thành một cái nội quy, nó thành một cái quy củ, nó thành một cái giới cũ để tất cả mọi người phải chấp trì theo đó. Và mọi người chấp trì theo đó khi chúng ta còn ở trong đó, nó khác hơn là bị tỳ kheo suốt đời phải thọ trì 227 giới, hay là một người cư sĩ thì chúng ta phải thọ trì 5 giới, có tam quy và ngũ giới, hay là chúng ta thọ trì bát quan trai giới, vân vân. Thì khi mà chúng ta thi quyền thọ trì bát quan trai giới Thì ngày hôm nay quý vị thọ điều bất quan, nhưng điều ngày mai là hết ngày bất quan rồi, chúng ta không thọ cũng được, và chúng ta có thể thọ tiếp tục thọ, thì đó là tùy theo cái tâm tu của ta. Có những cái giới mà nó mang tính nhất định không được phạm, còn có những giới nó mang tính chúng ta gọi là cái phụ thuộc, hay hoặc nó tiến triển theo thì nó làm chuyện khác. Và kính thưa quý vị, khi Đức Phật ngài dạy cho các vị tỳ kheo bằng một cái sự bình đẳng, như chúng tôi đã nói, một cái sự dân chủ, mà cái sự dân chủ, sự bình đẳng đó bằng tự tâm của mọi người, mà chứ tăng thường có nói chuyện với nhau hay là thường thuyết giảng chúng vị nghe, nói rằng tức là cái đường sanh tử thì hồn ai nấy giữ, chứ không có có ai thọ giới cho dùm ai cả, mà từng cái sự tu tập đó, từng cái sự thọ trì thọ giới đó như là tự mình biết thương mình. Người mà biết quý trọng cái giới, biết thọ trì giới, biết trang nghiêm cái pháp giới hay là cái mạng giới của mình đã thọ, thì người ấy sẽ thành tựu được cái gì? Cái phước lành ở trong cái pháp thọ luật này, hay cái ngôi nhà của ngôi nhà Phật. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta đã mà là một người tu mà chúng ta không thành tựu ít nhiều gì cái giới thì rất là tiếc. Bởi vì chính cái giới này chúng ta thực hành thì chúng ta mới bắt cầu cho tương lai chúng ta gặp lại Phật Pháp. Một người mà tu tập mà không có giữ được cái giới của Đức Phật ngài đã ban hành mà chúng ta không thọ trì thì xem như là chúng ta sẽ bị cái gì? Chúng ta sẽ bị cái ác nghiệp, chúng ta sẽ bị cái phiền não và cái ác nghiệp ở đời sau nó sẽ trả quả cho ta. Bởi vì nó cũng chính là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà chúng ta thấy đâu rằng là chúng ta có lỗi với Phật, chúng ta có lỗi với Tam Bảo. Nói như vậy có nghĩa rằng quả thực thì chính chúng ta có lỗi với chính mình đó. Chứ sự thật ra, nói có lỗi đến với Phật, có lỗi với Tam Bảo, thì tất cả điều đó có nghĩa rằng chính chúng ta không xứng đáng cùng đối, và chúng ta xứng đáng không hiện hữu. Cho nên ở trong một tinh thần tu tập, kính thưa quý vị, dù hèn không thể, dù bể thì cũng có chút gì để nhớ, để thương, để mang theo. Là một kiếp người nhanh chóng và thủ thọ ngắn này, thì chúng ta ít nhất chúng ta cũng phải thọ trì, cố gắng thọ trì giới. Tuy chúng ta chưa chứng đạo đắc thiền hay chứng chánh quả, ít nhất chúng ta cũng thành tựu một cái giới gì đó để mang theo. Thì bởi vì chính cái giới này nó là chuyển tải cho ta, đưa đến một cái nơi an lạc, cái nơi tốt đẹp. Chính cái giới này sẽ giúp cho ta thành tựu được cái đời sau chúng ta được an lạc. Và kính thưa quý vị, từng người biết thọ trì giới, biết giữ gìn giới thì nó là một điều mà giữ cho Phật Pháp này được tồn tại. Hộ trì Phật Pháp, người mà hộ trì giới, hộ trì Pháp, tức là những người hành Pháp là những người hộ Pháp, những người trì giới là những người hộ giới, để giữ giới, để gìn giữ cái diền mỗi, cái mạng mạch của đạo Pháp. Bởi vì giới luật là nền tảng, là nền móng của Phật giáo, bao đời ai cũng là như thế. Nếu như ở trong một tăng đoàn hay ở trong một cái sự sinh hoạt của tăng chúng mà không có giới luật, thời tăng chúng đó sẽ là nó loạn. Không những nó loạn mà nó làm mất đi một cái ý vị của một cái sự trong sạch hóa của tăng đoàn, và nó mất đi một cái sự cao đẹp, cái sự thanh tịnh. Khi chúng ta còn sống hay chúng ta chết gì cũng là như thế. Cho nên kính thưa quý vị, cái việc mà chúng ta thọ trì giới để cho được tốt đẹp, bây giờ chúng ta không thọ được áo con thế giới thì chúng ta thọ được năm giới, không được nhiều giới để nhất cũng năm giới, và ít nhất thì chúng ta cũng giữ được cái tâm của chúng ta, để thân này không làm ác, khẩu này không có ác, ý này không suy nghĩ ác, thì đó cũng là một cái tinh thần tu tập rất là lớn. Nhiều khi chúng ta lấy lý do và hoàn cảnh đổ thừa cho việc này, đổ thừa cho việc nọ, nhưng không bằng tự mình biết ý thức rằng mình làm như vậy là xấu,
có cái sự hổ thẹn. Và từ cái sự hổ thẹn đó, chúng ta mới biết ghê sợ cái tội lỗi, hổ thẹn cái tội lỗi, có cái lòng tạm, có cái lòng quý. Người muốn giữ giới được tốt đẹp, người đó phải có cái gì? Có cái hế ót thấp bá, tức có tạm và quý. Tức là có cái sự ghê sợ và có sự hổ thẹn tội lỗi. Thì như thế thì người đó mới giữ giới được. Chứ còn nếu như người không có tàm quý, không có ghê sợ hổ thẹn tội lỗi thì cái giới họ họ thọ nó chỉ là cái miệng. Xin nhân giữ điều học là cố tránh xa sát sanh tận cướp tại dâm nói dối uống rượu vân vân, nó chỉ là một cái độc sâu. Nhưng người mà có cái tàm quý, hôm nay mình xin họ trì cái giới không sát sanh, không trộm cắp, không tại dâm, bởi vì cái giới này nó là nguy hiểm. Chúng ta sát hại sanh linh, chúng ta gian lường cướp đoạt người, chúng ta phá hoại hạnh phúc của người, chúng ta lừa dối, chúng ta rượu chè say sưa, thì đây là cơ sở để cho thân của chúng ta làm ác, rồi nó sẽ kết quả ác. Rồi khẩu chúng ta nó ác, nó sẽ đưa đến cái kết quả đau khổ trong tương lai. Và ý chúng ta tham ái sân ác, tạc nghiệp ác, thì đây tức là nhân sanh tử đau khổ cho chúng ta trầm luân ở địa ngục bằng sanh á tu la ngạ quỷ. Khi chúng ta có một cái sự suy nghĩ của chúng ta gây sợ, còn sợ cái gì? Sợ cái đau khổ, nên chúng ta không làm. Và hổ thẹn nghĩ rằng chúng ta đã lắm nhân, chúng ta đã phạm giới, thật là tiếc, thật là uổng. Và chúng ta nguyện từ nay mình sẽ cố gắng mình phục thiện, mình sẽ cố gắng mình thực hành tiếp tục tốt đẹp. Thì cái giá trị như vậy đó nó mới là một sự tu tập, nó tiến tu cao cả. Bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta chỉ tà tà mà chúng ta chỉ mà tu hành thì bình thường, thì nó là một vấn đề khác rồi. Bây giờ kính thưa quý vị, chư Đức Phật ngày bán hàng nhưng điều của chủ lực cũng chính bằng cái gì? Tinh thần tự giác, ý thức tự giác, cái sự giữ giới, cái sự trong sạch hay thanh tịnh hay không thanh tịnh là chính do ta. Dơ hay là sạch, tốt hay là xấu cũng chính do mình, không có do ai mang tới mà phải do chính mình đem đến cho chính mình. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày về cái bài học hôm nay. Chắc chắn sẽ không đến có những điều sơ thất, và xin quý ngài thảo luận và mổ xẻ rộng hơn, thêm hơn nữa, để cho cái bài học hôm nay được sáng ngời và mang đến sự an lạc cho đại chúng thánh pháp hôm nay. Xin chấm dứt thời đặc biệt này, trước khi dứt lời xin kính dân phần phước đến đức trời đại thích đức đại thiên vương các vị chư thiên hùng điện pháp, và xin kính dân đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cũng chư phật tử, mong quý vị luôn luôn được an lạc tấn quá và năng thọ trì giới để tất cả được an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Nam Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá.
Sa thú thay mặt đại chúng ở trong lung công xin thành kính tri ân đến từ tòa thầy quyền đã thuyết giảng thời khóa vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính lãnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Thầy Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua thời thuyết giảng của thượng tọa Tuệ Quyền rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần thảo luận của chư tăng. Hôm nay thì tuy có thượng tọa Nhất Đẳng ở trong rung, nhưng mà kính thưa quý vị, thượng tọa đang có việc nên là thượng tọa không thể cầm mic được. Vì vậy thượng tọa đã chọn lại các cái câu thảo luận, chúng tôi sẽ liền tiếp thấy thượng tọa để nêu những câu thảo luận đến chư tôn giảng sư. Đầu tiên thì con xin được thỉnh sư phụ Thầy Siêu, con không biết sư phụ Thầy Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Và nếu sư phụ Tây Siêu nghe được âm thanh của con, thỉnh sư phụ hãy cho con biết được một tiếng hiệu. Với vị MC và Sa Thú, ở trong đây có câu thảo luận số 1, mà sao các vị MC khi nhận câu hỏi từ nơi thương tọa, các vị không hỏi lại. Ở đây nó có một cái chi phần, nó có một cái chữ gì nè. Tại sao tam tạng kinh điển đều là giáo pháp của Đức Phật, nhưng lại có sự Phật chi a pháp lực? Không biết quý vị nha. Quý vị bỏ dấu vào, quý vị không hỏi lại thì chúng tôi cũng rất là khó. Dạ. Bây giờ thì con theo như sự phân chia. Dạ. Dạ, Sa Thú con xin thành kính tri ân đến sư phụ Tịch Siêu. Vậy thì con thỉnh sư phụ Tịch Siêu quan nghĩ thảo luận dùng câu số 1, tại sao tâm trạng kinh điển đều là giáo pháp của Đức Phật, nhưng lại có sự phân chia pháp và lực. Dạ, con xin thành kính thỉnh sư phụ.
Không biết quý vị có nghe chúng ta đâu không? Không hiểu tại sao làm đi số kiếp của chúng tôi đi vào rừng là phải tưởng chứa một đêm. Phải sửa lại cái câu hỏi các em đi khó khăn trên mạng. Tôi không chịu hỏi thì đừng hỏi giúp lắm. Quý vị không nghe rõ hả? Tiếng u u. Như tại sao? Thôi đừng quý vị cố gắng. Không cách nghe. Kính lệnh chị Tăng, kính thưa quý Phật tử. Cái sự phân chia kinh điển của Đức Phật không phải chỉ có phân chia pháp luật không, mà phân chia là ba tạng, cũng có phân chia là năm ni, năm bộ khổ, liên cái gia cũng có phân chia thành chín người cứu Phật giáo pháp, phân chia thành chín cũng có, chia hai cũng có, chia ba cũng có, chia năm cũng có, mà chia thành chín cũng có. Bây giờ thì ở trong câu hỏi đó, thì chúng ta chỉ nói đến vấn đề thôi, cái vấn đề là chia pháp và luật. Có câu Phật ngôn rằng Yogu Ananda Maya Thammo Chak Vinayu Chak Đi Tô Vanyato Tô Vô Mạnh Vì Sạch Thà. Khi Đức Thế Tôn này sắp đi lịch, Ngài có nói lên điều này: Này Ananda, pháp về luật nào đã được ta thuyết giảng quy định cho các ngươi, thì chính pháp luật ấy là thầy, là đạo sư của các ngươi sau khi ta diệt độ. Thì ở đây trong đời Đức Phật có lúc thì nói đến giáo lý pháp của Đức Phật có hai phần, là pháp và luật. Có lúc thì Phật này tuyên bố đến cửu Phật và pháp là chính Phật, như là khi kinh số 8 ứng tụng ghê giá chi thiết quay ra cái ngát vị tầm ứng phù tát, hay là bụng sang ra cá như chi thiết thì chỉ có thực cá v v thì nói theo hình thức để nói theo nội dung, chia phân chia chính phần thời phần, phân chia chính phần là nói theo nội dung, nội dung của giới đi. Còn khi mình có chi pháp luật là nội, tóm tắt thì chia là nói theo chất phần. Thì ở đây chúng ta lấy cái gì là tiêu chuẩn tâm tạng kinh điển này. Bởi vì trong văn hội có cái câu nói rằng tại sao tam tạng kinh điển đều là giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà nhưng lại có sự phân chia pháp luật. Thì ở đây quý vị trước hết xếp cho quý vị thấy tam tạng là gồm có tạng kinh, xuất tam tạng với tất cả, tạng luật quý vị giác với tất cả, và tạng diệu pháp ở phía thông mạng với tất cả. Thì về tạng kinh, xuất tam tạng với tất cả và tạng diệu pháp ở phía thông mạng với tất cả, hai tạng này gồm lại thành một là chữ tham mắt là pháp, và chữ luật á, tạng luật quý vị nhân tất cả, thì để riêng ra thành quý vị vô tham mưu cho quý vị vô chứ tham mưu ở đây thì có tập tâm tạng các ngài đã xếp chữ tham mưu thành số tạng tá và áp cái tham mắt kinh và vì pháp rồi lực thì thập tiên qua một phần. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng là tại sao tâm tạng kinh điển đều là giáo pháp của Đức Phật mà chia pháp và lực. Ở đây quý vị sở dĩ là chia lực riêng pháp riêng là vì luật nó là một cái quy củ, một cái phép tắc được Đức Phật quy định cho giáo hội, cho tăng chúng thực thi để nhằm ổn định sinh hoạt trật tự khác nhau. Còn khi mà nói đến pháp á, thì cái giáo lý tạng kinh là Đức Phật dạy về những nghĩa lý pháp tu và tu tập. Cái lý pháp tu tập. Còn cái tạng diệu pháp là nói về cái lý pháp mà thuộc về tri trí. Cho nên cái lý pháp mà thuộc về những yếu tố tu tập và lý pháp mà thuộc về những cái yếu tố tri trí hiểu đúng gồm chung lại thì gọi là tham mắt là pháp. Còn riêng về lục tạng á thì được tách ra như thế là bởi vì đó là một cái hệ thống quy củ mà Đức Thế Tôn này đã chế định, người đã sắp đặt cho chúng ta thực hành. Trong đó không phải đặt nặng về cái vấn đề cái pháp tu, mà là nói đến nguyên tắc chỉnh sự, nguyên tắc hành xử của chư tăng trong cái sinh hoạt hàng ngày, cho nên phải rất chi để cho rõ. Nhưng mà nếu như chúng ta gom chung thành một cũng được, không sao cả. Bởi vì khi chúng ta nói đến bước thang tập năng về thảm quy Phật, tham mang tập năng về thảm quy Pháp, tăng tập năng về thảm quy Tăng, thì Phật Pháp Tăng ở đây, những Pháp trong trường hợp này là bao gồm cả Tam Tạng, hay là bao gồm cả Pháp và Luật, hoặc là bao gồm cả Thi Kinh, Quân Tụng, Thi Thiết, Kệ Ngôn, Thì Lần Lũ, Phương Quảng, Như Thị Thiết hay Cảm Hứng Ngưỡng, Bộ Tranh, v.v. Nếu mà chúng ta kể là một, thì chúng ta kể Tham Mát là Pháp, hay là Tham Mát Tarasana là Pháp Bảo, hay là Pháp Tham Mát là Chánh Pháp. Chúng ta nói chỉ kể là một. Cái điểm của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật kể một là gì? Mà nếu kể hai là Pháp Luật, nếu kể ba là Kinh Luật và Vị Pháp, nếu kể năm thì có Trường Bộ, Đi Tất Đi Ta Giá, Trung Bộ, Trung Bộ Kinh, Tăng Tương Mưu Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Tiểu Bộ Kinh ở đây gồm cả Luật và Vị Pháp của Phật. Hồi cái lúc mà kết tập Tam Tạng lần thứ ba của quý vị, nếu mà phân theo năm như thế ra thì tạng nghiệp pháp và tạng luật được để vào tiểu bộ kinh khúc đặc thế các như thế ra. Nhưng mà sau này các vị kết tập Tam Tạng lần thứ tư đến năm thứ sáu thì các vị phân ra ba tạng rõ rồi, tức là nếu mà Trung Bộ, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ương, Tăng Chi và Tiểu Bộ thì chỉ thuộc về kinh tạng rồng thôi, chỉ thuần về kinh tạng thôi, chứ không có người gom chung cả cả ba. Bởi vì nếu vậy thì Tiểu Bộ Kinh dài quá. Nếu mà Tiểu Bộ Kinh mà có chứa cả tạng nhiều pháp, 42.000 pháp môn và tạng luật, 21.000 pháp môn, thì như vậy nội cái đi ra giá của đất ta đi ra giá thì cái dung lượng nó không có đồng đều. Do đó cho nên các thầy tách ra tặng luật để riêng, luật để riêng và ví dụ pháp để riêng. Nhưng mà vì ví dụ pháp với kinh đó, thì xuất tăng tu áp thách lâm thi luôn kinh tạng thì không ta thì nghĩa lý, và cái tham mô các ta lắc dâm thư đô là sâu xa về cái triết lý cực tích, cho nên hai cái này nó có một cái bản chất hay là ná như nhau, cũng là triết lý du lập. Thành ra luân dung thành pháp tham mát, và luân thì là nguyên vô triết chất dâm thư đô. Luân thì sâu sắc về hành sự, cho nên để riêng. Đó là ý nghĩa mà tại sao Tam Tạng Kinh Điển đều là giáo pháp của Đức Phật, nhưng lại có sự phân chia pháp và luật là như vậy để thú vị. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi như thế. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thú, con xin thầm đại chúng và thành kính tri ân đến sư phụ Thế Siêu. Con không biết sư phụ hôm nay thôi rất nhiều, nhưng mà trong cái bài thảo luận ngày hôm nay có nhiều câu cần phải phân tích. Do vậy con thỉnh sư phụ quan lý nghỉ ngơi uống nước xíu, và con sẽ thỉnh sư phụ câu hỏi tiếp theo sau phần trả lời của Thượng Tọa Pháp Đăng. Bây giờ thì tiếp theo con xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Con không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không.
Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của thượng tọa Phật đang đòi. Ở trong câu thảo luận số 2 đó, thì thượng tọa Nhất Đẳng có nêu được rằng là tại sao chỉ có giới lực của người xuất gia dựa trên những sáng quấy mà ban hành. Con xin lĩnh thượng tọa Phật đang quan hệ thảo luận câu số 2 này. Nam mô Bụt Thầy.
Trong cái câu hỏi này thì mình thấy rằng đối với hàng ngũ hàng tử đi là cái nguồn hàng của quân thần bất kỳ của đời người, bởi vì cái hàng tăng lữ là một trong ba cái ngôi báo Phật vào bảo thập bảo, nên cái hàng tăng bảo là cái hàng quốc gia, và hàng quốc gia được huấn luyện được Đức Phật ngày huấn luyện. Thường thường ý thấy Đức Phật ngày đưa ra lời cho những gì mà môi người ta huấn luyện, do huấn luyện bò, huấn luyện trâu, huấn luyện những con vật này nọ. Đối với Đức Phật các vị ngài dạy cái phương pháp để huấn luyện chư tăng. Quý vị nghe nhỏ mỗi chị. Quý vị nghe nhỏ quý vị chịu khó nha. Ta bữa nay nghe nhỏ thì vậy. Thành ra khi mình nói đến cái hàng ngũ thực gia thì mình thấy rõ ràng hàng ngũ thực gia là cái hàng ngũ mô tạp, nên khi mà vào ở trong cái đời sống tu hành đó, thì phải tu tập, phải nói là có cái căn bản tu tập. Chúng ta thấy một người thực gia phải có tứ thập tịnh giới, như là lục căn lục thân tịnh giới, nuôi mạng thân tịnh giới, rồi quát tự thân tịnh giới, hoặc là giới bổn là thu túc thân tịnh. Bây cái hàng ngũ xuất gia là cái hàng ngũ mà là chúng ta gọi là hàng tăng bảo, là cái hàng mà gọi là dạy cho người cư sĩ. Nên quý vị thấy quý vị tăng á, quý Phật, quý Phật, pháp, quý tăng chấp nhận cái tăng là thầy. Như vậy thì cái hàng mà xuất gia đã phải có một cái nền tảng căn bản, chứ không phải là mình muốn làm sao làm. Bởi vì thường thường quý vị thấy một cái số mà mình nhìn vào người mà tu đó, ví dụ chúng ta thấy một cái số người tu mà họ đi tụng kinh, họ có vợ có con, họ cũng ở chùa, họ cũng nuôi gà đi dịch, nuôi bò đi sâu cái này cái nọ, thì những người đó họ không có nói được cái chuyện được. Tại vì tuy là họ kêu họ như vậy nhưng mà họ giống như người đời thôi, chứ họ không giống như người xuất gia. Vì những người xuất gia là cái người mà gọi là sống không có nhà, đi bác mà ăn. Thì quý vị thấy những người mà không đúng với lời dạy của Đức Phật đó, thì người ta sẽ thấy cái người đó cao quý hơn. Còn cái hạng người mà tuy là mình nói là cái người cao quý, nhưng mà người đã sống đi như người đời. Thành ra quý vị thấy thì cái Đức Phật này so sánh Bà La Môn á, Bà La Môn là gì? Bà La Môn mà có minh và hạnh thì ta gọi là Bà La Môn. Những người mà không có minh và hạnh á, thì không thể nào gọi là Bà La Môn được. Thành ra tăng bảo là có giới thanh tịnh, có lục căn vô thức, nuôi mạng thanh tịnh, quán thực thanh tịnh, giới bột thanh tịnh. Như vậy thì những cái vị đó phải thực hành theo những cái học giới này. Phải biết tu tập và tu tập theo cái phương pháp thiền định thiền tuệ để làm gì? Vừa học vừa hành để dạy cho người cư sĩ. Còn bởi vì người cư sĩ là phải hộ pháp và hành pháp, còn người xuất gia phải hoằng pháp, học pháp và hoằng pháp. Bởi vì cái học Phật pháp hoằng Phật pháp, hoằng pháp đó là đẩy chiếc xe pháp bảo đó. Bởi Đức Phật này biết được vấn đề này, nên khi mà hàng tăng một tăng lữ vào trong chùa đó, thì cái người xuất gia đó thì khi mà chưa đủ tuổi đó, thì quý vị thấy quy định là đủ tuổi, là quy định cái vị đó phải làm thầy tế độ, là phải nếu một người đó là vị thầy tế độ đó, đã có phương pháp của vị thầy tế độ, mà cái vị nào không đủ khả năng như vậy thì vị đó phải nương tựa. Quý vị thấy cái vị thì cô đó mà tu năm hạ mà không đủ thì vẫn phải nương vị thầy. Nương chừng nào cái chi kiến hoặc là cái giới luật nó mình tự giữ gìn được đó, thì lúc bây giờ mình mới có thể ra riêng được. Còn nếu không thì phải nương vào cái gì thầy hòa thượng tế độ, hoặc là thầy nương cho tại giới tại duyên như vậy, chứ không phải là tự nhiên muốn ra cái gì là duyên. Thành ra cái giới luật của hàng quốc gia đó là được ban hành vì nó có nhiều điều. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái học giới đó. Ví dụ như đầu tiên đó là những cái vị mà còn nhỏ quá mà cho cô kia cô đó, thì những cái vị này chịu nói khóc la cũng như vậy, thì lúc còn hèn mới nghe như vậy, thì quy định là cái người mà xuất gia thì cô là phải là bị đủ tuổi, vì cái bị đủ tuổi đó, để tham nhẫn mũi mồng rắn rít, rồi tham nhẫn đói khát nó lạnh, tham nhẫn cái gì nọ, nên Đức Phật hiện quy định là từ đó cho đi là không có những cái việc còn nhỏ mà vào tu mà khóc lóc không ngừng. Thành ra quý vị thấy là đối với cái hạng ca di cũng vậy, cái hạng di cu cũng vậy, là quy định cái vị di cu là đủ bao nhiêu tuổi, hạng ca di là bao nhiêu tuổi. Chứ còn nhỏ quá thì ai mà chăm sóc nó khóc la không ngừng thì không có được. Thành ra quý vị thấy cái vị, nên chúng ta thấy rằng đối với cái luật pháp của Đức Phật là ban hành những cái học giới ra cho hàng vị cô đó, là chúng ta thấy rằng do cái sự tốt đẹp đến những vị vị cô. Bởi vì chúng ta thấy rằng sự tốt đẹp là nếu mà ban hành thì chỉ biết người tu hành mà tu tốt đó là cái người có cái sự tốt đẹp này, do ban hành những người đó thể hiện và vị đó cũng hành theo hoặc là liệu nó không có vi phạm những học giới. Còn để ngăn ngừa những cái gì mà gọi là phạm giới, hay là chúng ta nghe nó bằng để tăng trưởng lòng tin, để cho Phật pháp tồn tại lâu dài, để cho tính người ta tỉnh tính, những người chưa tỉnh tính thì tỉnh tính, người tỉnh tính rồi càng tỉnh tính hơn nữa. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng cái giới luật mà được ban hành đó cho cái hàng xuất gia, thì cái hàng xuất gia là cái hàng mô phạm là cái hàng mà gọi là làm gương, nên cái hàng xuất gia đó là mình thấy ăn uống Đức Phật cũng ban hành ăn uống, và chúng ta luôn nghe và được quyền ăn mà đậu má, hoặc là ăn mà là chép chép miệng, hoặc là ăn mà không trục lột cái nọ, nó cũng không có phải là cái cách của người xuất gia nữa. Hoặc là người xuất gia đi ra ngoài đường mà đánh tụng xa, hoặc là trùm y lên đầu, hoặc là mà y tóc xết này cái nọ thì cũng không có được, phải tôn tất đi ra đường phải có phẩm mạo, có y phục trang nghiêm, có cái hình ảnh để cho người ta có lòng tin. Mà nếu vị nào mà làm người ta mất lòng tin như vậy là vị phạm giới, phạm những học giới thì được ban hành. Thì chúng ta thấy rằng giới luật mà được nói ra đó là ban hành ra đó để cho cái hàng xuất gia đó, vì hàng xuất gia là mình từ bỏ tất cả, mình sống ở chùa và mình chấp nhận cái đời sống xuất gia, và mình cũng được gọi là liệt vào hàng tam bảo, Phật pháp tăng. Nên cái hàng xuất gia đó là cái hàng mà được nói như là một cái ốc ca từ, được mài dũa, được đánh bóng, được làm đẹp đó, để cho mọi cái đẹp nó tiết lộ, thì cái giới luật hay là những cái điều học mới có thể ban hành để ngăn chặn những hành động đó, để bảo vệ cái sự tốt đẹp của đời sống người gia. Nên khi một vị bị khu mà chúng ta thấy những cái vị mà giới những học giới đó đều là người ta 3 tháng thì ngày người đời là 3 tháng, là nói rằng tôi là người đời cũng hưởng những dục lạc này, người tu cũng hưởng chuyện đó. Thành ra khi mà Đức Phật này nghe nói như vậy thì mình hãy chế định những học giới mà để khác với người đời thì họ thừa thụ hưởng những dục lạc nên họ xài giường cao giường lớn, hoặc là họ trang sức bằng những cái lông dê, lông trắng màu êm màu gì đó, họ làm họ trang trí trên những chỗ giường nằm giường nghỉ của họ, còn với thành gia thì nếu mà làm như vậy thì không có được, thì phạm giới. Thì Đức Phật ngày ban hành những cái điều đó để cho cái người tu tập đó có tu túc hơn, chứ không phải là thụ hưởng những cái dục lạc như là người đời. Nên quý vị thấy người xuất gia thì ăn uống cũng có giờ chứ, nếu mà đúng theo cái giới luật đó thì vị xuất gia chỉ ăn một ngày một bữa, từ buổi trưa trở lại sáng thôi, không phải ăn buổi chiều. Thành ra chúng ta thấy những cái giới luật đó nó phân chia ra cái người xuất gia đó, nó khác với người cư sĩ, chứ không phải giống như người cư sĩ. Thành ra khi mà người nào tu mà họ giống như người cư sĩ thì người ta không có kính người đó, ta thấy người tu cũng bình thường thôi, thì cũng bình thường, ăn giống như mình bình thường như thế nọ, sau khi ăn uống cũng không có tri tục, không bị tụ. Còn những người xuất gia thì được một cái quy định sẽ ăn có giờ giấc, chúng ta thấy như vậy. Rồi cái tự ngủ nghỉ hay là cái tự mà học kinh học này cái nọ, mình cũng học đúng kinh luật, hoặc là mình không có làm ồn mọi người xung quanh, hay là mình không có la lớn, hoặc là không có quấy đầy những cái gì lớn, nhưng mà nó cũng có nhiều cái cọc giới, mà mình thấy khi đông người đó thì nó có những cái ràng buộc để mình thu hút đó. Mình nếu mình không làm được như vậy thì mình sẽ không được. Nên quý vị thấy những cái vị thiền sư mà làm uốn rồi thắt nơ rồi vẽ màu rồi mang đi lập cọp á, thì Đức Phật thua ông chồng, Đức Phật thì cũng chế việc định cọc giới là không có được mang uốn. À, vị nào mang uốn có phạm tội, hoặc là không có được thắt nơ, vị nào thắt nơ phạm tội, không có được sơn màu, nếu mà vị sơn màu thì uốn là được bị phạm tội. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng đối với cái Đức Phật đó, người dạy là người biết được cái tâm của cái người gọi là khẩu thả, cái tâm không có thu hút đó, thì người đó sẽ bày ra những cái sự mà do cái lòng tham nó điều khiển người đó, nên những học giới mà được ban hành để chế ngự cái lòng tham của chúng ta. Nên Đức Phật ngày nói với vị gia là muốn mau chứng đắc đạo quả, mau đạt chính định, muốn mau thành tựu được cái đời sống cao thượng, nên khi mà đã từ bỏ gia đình, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ bỏ con, bỏ của cả tài sản rồi để chấp nhận cái đời sống thực gia, thì cái hàng thực gia nó phải có cái giới luật để tạo từ những cái phiền não mà chúng ta thấy rằng cái đời sống. Nên nhiều khi quý vị thấy ngày Đắc Tha Ba La ngày nói rằng cái đời sống thực gia nó công thật, nó dễ dàng như là cái dễ dọn ra từ giới đời sống tại gia cư sĩ, nó còn nhiều cái chuyện đó vợ con rồi vua chúa pháp luật rồi gia đình thì nó đủ cái đặc vụ hết. Đời sống thực gia nó có phóng khoáng như không, như con chim mà pha trên hư không vậy. Cái đời sống mà như vậy là không có bị vợ con cha mẹ anh em vua chúa gì ràng buộc. Cái đời sống thực gia là đời sống không có bị ràng buộc, vì đó đến chỗ nào mà mình tu được, chỗ nào mà trở ngại thì bị nó bỏ đi. Thì đó là cái đời sống được Phật hàng để ban hành. Rồi ví dụ như cái tăng á, tới mùa mưa thì nhập hạ, nếu không nhập hạ phạm tội. Còn đối với người cư sĩ chúng ta không có. Cái người tu khi mà nhập hạ thì có những lễ bố tát của lễ phục giới, hoặc là lễ tự tứ hành tăng tự này cái nọ, thì những vị thì tu nó phải học hành những cái học giới, phải học thuộc những cái hành của vị xuất gia. Thì chúng ta thấy là những cái điều đó Phật ngày chế định những học giới như vậy để ràng buộc những cái sự tu tục, ràng buộc cho chúng ta trong cái đời sống tạp hành, ràng buộc chúng ta ở những cái tập cao thượng. Còn không phải là để chúng ta tự do mình làm cho chúng mình. Nên quý vị thấy trong bài kinh Sa Môn Quả, Đức Phật thì nói rằng những ngoại đạo thì họ dù họ ăn những đà loạn thức thí rồi, nhưng họ chơi cờ ô vuông rồi cái này cái nọ đủ thứ hết á. Thì trong khi những người xuất gia thì cái người mà đệ tử Đức Phật thì từng bỏ tất cả. Nên quý vị thấy ở trong cái kinh Sa Môn Quả thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Như vậy thì quý vị thấy là cái bài kinh mà phạm bổng Đức Phật thì nói đó, thì ngài cũng chỉ dạy những cái vị mình xuất gia đó là có cái đời sống cao thượng, nó khác với cái đời sống của người cư sĩ đại gia. Rồi những người ngoại đạo thì họ không có thực hành, dù là họ ăn cái đồ ăn tính tiết cũng dường, nhưng họ vẫn chơi kiểu này chơi kiểu kia, họ nghĩ ô vuông, họ chơi cờ năm bình vuông bảy bình vuông chỉ nợ. Thì Đức Phật thì nói là nên họ không có thể nào mà trở thành cái Phật gọi là một mô phạm của trời người được, không thể nào là một mô phạm của trời người, là cái quốc điện của chư thiên và nhân loại. Nên chúng ta thấy những cái điều đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngày trả lời cho vua A Tế Thế, ngày nói về cái Sa Môn Quả, hay là quý vị thấy những bài kinh mà nói về chánh thị kiến đồ, thì hay là cái bài kinh nói về mình nói chung vô nhiều cái bài kinh mà Đức Phật ngày dạy đó, thì ngày cho chúng ta biết là cái đời sống xuất gia là vị đó phải có giới, có định, có tuệ, có những cái pháp mà cao thượng của bậc thánh, từng tự thực hành để đạt được cái pháp cao thượng đó, từng tự thực hành. Thì quý vị thấy một cái vị mà vô chùa đó, mình phải có một vị hòa thượng tế độ, rồi mình phải cống vị hòa thượng đó 5 năm, rồi mình phải được vị giáo họ sư dạy dỗ mình trên nợ, nó đòi hỏi rất là nhiều điều mà không phải là bây giờ chúng ta thấy một người xuất gia mà họ xuất gia, họ tự xuất gia được, họ tự đắc kỳ lên mà được, để trở thành cái vị thị khu. Nên nhiều khi quý vị biết rằng, đối với một cái mục tử yên tránh, họ nhìn vào những cái người họ tự tu đó, họ không có thầy, không có gì đó, họ tự đắc kỳ, họ tu đó, thì những cái hàng mà như vậy đó, thì những người mục tử yên tránh, họ không bao giờ coi là chư tăng hết đó. Họ không bao giờ coi những người là chư tăng hết. Mà chư tăng là những người tu từ thời Đức Phật, rồi những vị đó tu, trì những cái giới luật hoặc là tu tập đúng theo cái hạnh tăng già. Cái nghĩa là tu tập phải có những vị trí tu đủ cái khả năng để cho mình tu, rồi mình phải nương nhờ với vị hòa thượng Ấn Độ đó, rồi mình phải học pháp hòa luật với những chỉ dọc họ thì mới gọi là vị địa khu. Chứ không phải là vị địa khu là người đó là đạo đầu đắp đi lên vậy là người gọi là vị địa khu đó. Nên quý vị thấy vị địa khu gọi là cái bố ma thá á thì thực sự bố ma là tiền não ma, bất hạnh ma, ngũ quẩn ma, tự thân ma, chiêu thiên ma. Bố ma thá á là ác của thân khẩu ý, rồi thực sự là chiếc sinh. Thì những điều đó nó cũng phải có cái nguyên tắc của người đi sinh, và cái người sinh như thế nào là sinh không có tha, sinh như thế nào gọi là sinh cao thượng, sinh như thế nào gọi là bất thị với cái gì. Nên những cái điều này mà nói ra thì nó rất là nhiều quý vị. Thành ra cái hàng xuất gia mà được ban hành những cái học giới hay là lời pháp của người xuất gia đó phải ban hành để ngăn chừa những cái quấy gì, cái hàng đó là hàng tăng lữ, cái họ hàng đó là hàng cộng đồng mà tăng lữ, và cái hàng đó là hàng mà thầy của chư thiên và nhân loại. Nên khi mình nói quy y tăng bảo là quy y tất cả, mà quy y tăng là những người có đồng những cái giới hạnh, có đồng những cái giới hạnh, có đồng những cái tri kiến, chứ không phải là không. Có nghĩa là phải có cái tri kiến theo Phật pháp, chứ không phải là mình muốn là nói sao họ mới làm sao làm, muốn mình làm sao làm. Nên quý vị thấy quy y tăng là một cái vị mà gọi là lục hòa, giới hòa, rồi khẩu hòa, lợi hòa, rồi kiến hòa, khẩu hòa vô tranh hay lợi hòa hay thân hòa, ý hòa. Thì nó phải có những cái phương pháp để tạo ra hình ảnh nó được, chứ còn không phải là chỉ là hắn là chỉ làm mà thể có ý hòa hay thân hòa, không phải. Phải có cái pháp dựa vào cái pháp đó mà mọi người đều hành sáng đó. Tình thường quý vị thấy ở trong cái luật mà bị đi tu phạm tội đó, không phải là ai hành mình mà chính là cái pháp hành mình. Ví dụ mình hành sai pháp đó, mình bị phạt phạm đàn hay phạt bị tu này cấp bóng gì đó, thì không phải ai phạt mình mà chính là cái pháp đó. Mình phạm gì cái pháp thì cái pháp, và phạm gì sai lầm thì cái pháp đó mình hành phạt mình. Và tất cả những gì đi khu mà khi mà muốn cho mình hiện vào là hiệu ứng của pháp và luật. Nếu mà mình vi phạm đó thì pháp và luật sẽ hành mình, chứ ta ai hành mình đó. Không có một người nào hành mình đó, bởi vì chúng ta thấy pháp luật Đức Phật đang hành ra rồi đó, thì cái pháp luật đó là hành mình. Nếu mình làm sai thì dù mình thấy mình phạm cái tội gì đó thì mình phải hành theo cái đúng cái pháp đó mình mới được tội. Chứ ta mới chấp nhận mình đã hành đúng pháp và tất cả chúng ta mới chấp nhận cái mình là không có tội của mình. Còn nếu không thì mình phải hành phạt. Thì trong cái câu này thì nó rất là nhiều và nó rất là rộng, nhưng mà dựa vào một vài cái điểm chúng tôi sẽ trình bày tại sao luật của người xuất gia dựa trên cái sự trái quấy và ban hành, thì đó là cái điều mà ban hành sẽ có đẹp để hoàn thiện. Xin trả biết tại trời được phát tích để được phát tích tiếp tục họ sẽ đặc biệt như là tư thế.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân đến Thượng Tọ Pháp Đăng đã thảo luận câu số 2 vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với sư phụ Thịt Siêu. Con không biết là sư phụ Thịt Siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được, con thỉnh sư phụ quan hệ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, sa thú con, dạ con kỳ ân đến sư phụ. Ở trong câu khẩu luận số 3, Thượng Tọa Nhất Đẳng có nêu ra cái trường hợp như vậy, cũng đồng là cái giáo pháp của chư Phật, nhưng mà tại sao ở trong cái giáo pháp nào mà có ban hành giới luật thì cái giáo pháp đó được tồn tại nó dài hơn cái giáo pháp mà không có ban hành giới luật. Dạ, con sư lập lại cũng đồng là một cái giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà thấy mà ở trong giáo pháp nào mà có ban hành giới luật thì giáo pháp đó tồn tại dài lâu hơn cái giáo pháp mà không có ban hành giới luật. Dạ, con xin thỉnh sư phụ anh nghĩ là thảo luận cái điểm khác nhau chỗ này. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Thành năm mô Phật Thầy, kính thưa chư thần, kính thưa quý vị,
của này hả? Đã từng được tôn giả Sư Đại Bồ Tát tân hỏi Đức Phật rồi. Chúng tôi kể cho quý vị nghe cái sự kiện này được ghi chép ở trong luật tạng như là cái câu trả lời cho cái câu phẫu luật này. Thở Đức Thế Tôn sơ thời giác ngộ tức là khoảng 13 năm đầu sau khi Đức Thế Tôn giác ngộ dưới Phật Như Bồ Đề, trong suốt 13 năm đó là chư tăng Đức Phật Hệ Thông có quy định cái giới luật, rồi một ngày kia và tôn giả Tịnh Phật buổi chiều sau khi rời khỏi thiền định, xuất khỏi thiền định, tôn giả đã chỉ rằng đã suy tư không biết ở trong thời quá khứ chư Phật một vị nào đã lưu lại lưu truyền giáo pháp lâu dài sau khi ngài từng vị Phật ấy lưu lại, còn vị Phật nào không để lại Đức Phật ở đó ghi tịch. Tôn giả Thích Lợi Phất ngài mới đi đến đảnh lễ Đức Phật và thuật lại cho Đức Phật nghe về ý nghĩ của mình và bạch hỏi Đức Phật về điều đó. Đức Thế Tôn ngài mới trả lời rằng: này Sa Môn Tăng, nếu mà chỉ nói đến mấy vị Phật gần đây nhất thì Đức Thế Tôn Như Lai Tiên, Đức Thế Một Thế Tôn Tiên Phi là hai vị Phật sau khi các ngài đi tịch không để lại giáo pháp lưu truyền cho hậu thế. Còn đối với Đức Phật Cấn Tịnh Tháp, Côn Tôn, Đức Phật Cô Na Cô Na Nát, tức là Cô Na Hàm Mu Ni, Đức Phật Cấn Bá, Đức Phật Hải Nhất, ba vị đó đã để lại giáo pháp cho hậu thế. Này Tân Phật nào mới hỏi rằng: và Đức Thế Tôn, chư Phật không để lại giáo pháp cho hậu thế nguyên do gì? Và các vị Phật để lại giáo pháp cho hậu thế sau khi các ngài duy tịch là do nguyên do gì? Thì Đức Phật đã giải rằng: Đức Thế Tôn có tin các ngài không có ban hành, không để lại nên giáo pháp ngài không được lưu truyền lâu dài. Còn Đức Phật Cách Thức Tân Thái, Đức Phật Cô Na Ma Nát, Đức Phật Cách Bán có ban hành giới luật cho chúng tỳ kheo, nên trong những các ngài di tịch có để lại, có lưu truyền lại giáo pháp lâu dài. Và Đức Thế Tôn này giải thích tiếp rằng là lý do tại sao, tại sao những vị Phật không ban hành giáo pháp thì giáo pháp sẽ mất sớm, sẽ tiêu hoại sớm khi mà các Phật, các vị Phật ấy di tịch. Còn những vị Phật nào có để có chế định quy luật cho chúng tăng thì sao chúng các vị ấy di tịch giáo pháp còn được tồn tại lý do. Đức Phật Ngài giải thích rằng là bởi vì trong hàng tỷ kheo đệ tử xuất gia của chư Phật xuất thân từ bốn giai cấp khác nhau, từ những giai cấp khác nhau, xuất thân từ những quốc độ khác nhau, và do ở số quốc độ khác nhau, tập tục cũng khác nhau, do ở giai cấp khác nhau, cho nên cái việc hành xử của các vị cũng sẽ khác nhau. Nếu như mà đi vào xuất gia trong giáo pháp này, giáo pháp của ông vị Phật mà Đức Phật có ban hành giới luật chung, thì các vị thì theo xuất gia đó, các vị là căn cứ y cứ vào pháp luật, y cứ vào giới luật mà Đức Phật đã chế định để các ngài xử sự với nhau, nó trở thành một cái thống nhất hòa hợp, có cái sự thống nhất như nào. Còn nếu như mà vị Phật ấy không có ban hành giáo pháp, thì sau khi Đức Thế Tôn ấy viên tịch, không còn ai răng dạy nhắc bảo, thì các vị tỳ kheo xuất thân giai cấp khác nhau, quốc độ khác nhau, cho nên họ hành xử theo ý của họ, theo tập tục của họ. Thế là ở mỗi nơi có sự sinh hoạt khác nhau, không có cái sự độc nhất quan niệm, đồng nhất tình nguyên tắc, cho nên không thể ngồi hội họp với nhau được, không thể ngồi hội họp với nhau được. Thế là các vị đó dần dần sẽ bị phân tán, và khi mà các vị được phân tán thì giáo pháp sẽ bị mai một. Nếu có thể có hướng ví dụ, ví như những cái bông hoa người ta đặt lên trên một cái bàn, người ta để khơi khơi như vậy, một trận gió thổi qua thì bông hoa nó sẽ bay đi, sẽ rơi tan tác xuống đất. Còn nếu như một cái bông hoa, một đống bông hoa người ta để trên bàn, người ta lấy chỉ người ta kết sợi thông lại thành một tràng hoa, thì như vậy gió không thể nào làm cho tan tác những cánh hoa đó được. Cũng vậy, khi Đức Thế Tôn này viên tịch, chư tăng chư tỳ kheo giờ cũng giới luật như là đời chỉ để kết đoàn, để kết nối dùng cho các vị tỳ kheo là người ở giai cấp này, người ở quốc độ ở giai cấp kia, hay ở quốc độ này quốc độ kia, nhưng mà khi xuất gia làm một vị tỳ kheo thì y xuất vào nguyên cũ đó, y xuất vào giới luật đã được quy định như vậy mà hành xử, thì như vậy các vị đó có cái sự thống nhất với nhau, cho nên có sự đoàn kết. Thế thì giáo pháp sẽ được trường hữu, sẽ được tồn tại lâu dài sau khi mà Đức Thế Tôn ấy đi được. Nghe như vậy trong tôn giả Thành Đức Phật bèn đảnh lễ Đức Phật và cầu xin Đức Phật ngài ban hành giới luật cho chúng tỳ kheo để duy trì giáo pháp sau khi Đức Thế Tôn đi được. Thì Đức Thế Tôn này mới khuyến cáo rằng hãy chờ đợi đã, ngày sinh ta nay còn quá sớm, ở trong chúng tỳ kheo đang còn thanh tịnh là những bậc a la hán, là những vị a la hàm, là những vị tỳ kheo tu đà hàm, tu đà vương, là những vị không có những khuyết điểm lỗi lầm, và các vị tỳ kheo phàm phu thì các vị vẫn còn có cái sự tha thiết học pháp hành pháp, nên chưa có cái dấu hiệu suy thoái, như là chưa có chế định. Hãy chờ đợi cho đến khi các vị pháp luân hoặc các cái hiện tượng không đẹp nó xuất hiện ở giữa tâm trung, thì lúc đó như lai đến thời sẽ chế định được. Và thưa quý vị, chúng tôi nhắc tóm tắt lại như thế. Thì câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận thứ ba này là tại sao giáo pháp của Đức Phật có ban hành giới luật thì được tồn tại lâu dài hơn là giáo pháp của chư Phật mà không có giới luật? Thì cũng giống như là những con hoa mà được một sợi chỉ nhỏ tâu lại thành một tràng hoa có sự kết dính với nhau, liên kết với nhau thì gió không có thổi tan tác gì. Còn cái giáo pháp mà không có giới luật ban hành ấy, thì cũng giống như bông hoa để trên bàn riêng từng bông, từng bông, từng nụ hoa gì, thì gió thổi lên sẽ làm tan tác mỗi một bông hoa nó rơi đi một hướng, thì như vậy nó không tồn tại lâu dài. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thảo luận thứ ba là bùn bùn hai nhận.
Dạ, sa thú con xin thành kính tri ân đến sư phụ Phật Siêu đã thảo luận thành công vừa rồi. Bây giờ thì đêm nó cũng đã khuya, nhưng mà ở đây nó cũng theo ý con thì con nghĩ ở đây còn một cái câu hỏi mà nó thuộc về phân tích, có nghĩa là cái câu thảo luận số 5 thường tọa nhất đẳng đã nêu ra. Thì cái câu này con nghĩ theo con nghĩ như là cái sự phân tích, thành ra con muốn thỉnh sư phụ Thầy Siêu hoàn chỉnh vừa thảo luận vừa phân tích giùm. Vì ở trong câu này hỏi rằng cũng là dạy về không sát sanh, nhưng thế nào là lời dạy thuộc về pháp và thế nào lời dạy thuộc về luật. Do đó con xin thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm thêm câu này nữa, rồi sư phụ có thể sẽ đi nghỉ mà sớm được ít phút. Con mong là sư phụ Thầy Siêu hoàn hỷ trong vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thỉnh sư phụ Thầy Siêu.
Xin cảm ơn đại đức Phật Tích. Chắc có lẽ trả lời trong các cái cuộc thảo luận này thì chúng tôi hết bệnh luôn. Chúng tôi cũng rất là quan hệ và để được chia sẻ với chư tăng và Phật tử với những cái câu thảo luận. Ở đây những gì một điều mà rất dễ hiểu để chúng ta phân biệt cũng là dạy về cái sự không sát sanh, nhưng mà thế nào lời dạy của người pháp và thế nào là lời dạy của người luật. Ở đây những gì khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói về cái quả báo không sát sanh, thí dụ trong bài kinh Chu Lâm Tâm Báo Phật Đà Tự Nhiên Phương Diện ở Mahasma Nikaya trong bộ kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng này chúng Pháp Tôn Đại Nhã, những người nam nữ ở trong đời này sống không có ác ý, không có bàn tay lấm bóng, không tác hại mạng sống chúng sinh khác, do hành nghiệp này sau khi mình chung người ấy được sanh về hỗ trợ. Nếu sanh trở lại là người thời người ấy được đích phước báo là sống trường thọ. Ngược lại này, chúng ta cũng nhắc những người nam nữ nào trong đời này sống với ác ý, chuyên tâm sát hại, cướp đoạt mạng sống của chúng sinh khác, do cái hành vi này sau chết là sanh xuống địa ngục. Nếu trở lại là người sẽ là người sống hiểu thọ, sống hiểu thọ. Quý vị lắng nghe cái điều đó, là Đức Phật thầy dạy về cái sự không tách tách, nhưng mà dạy ý nghĩa đó để cho chúng ta nghe tự cảm thấy quan hỷ trong phước báo không tách tách, và cảm thấy sợ hãi quả báo khi tách tách, để cho chúng ta có tự quan hỷ mà không tách tách, và cảm thấy sợ hãi mà chưa bỏ sự tách tách. Như vậy là lời dạy thuộc về pháp, thuộc về pháp. Rồi thế nào là lời dạy của vị luật? Ở đây khi mà Đức Thế Tôn thì chế định rằng vị vị cao nào giết hại sinh vật thì phạm tội đây, giết hại sinh vật phạm tội ứng đối trị, mà giết hại là người, người nào bị thì sao là tác nhân thì phạm bất ngôn tù. Đức Phật này quy định cái điều đó, ta luật một cái hình phạt, một cái hình phạt và ngày nêu lên cái tội danh khi mà phạm vào cái điều đó thì phải cái gì cái tội danh như thế này, và phải bị tăng như thế này. Thì như vậy cái điều mà có thể dạy cái sự kiện các tăng như vậy là thuộc về luật. Còn như đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta nghe trong hai cái đoạn kinh kia là chúng ta cảm thấy quan điểm cho cái việc mà chúng ta từ bỏ các tăng, chúng ta cảm thấy sợ hãi quả báo chất yếu do cái sắc tăng, cho nên chúng ta sợ không dám sắc tăng, thì cái đó là ý nghĩa của pháp. Nhưng mà khi mà chúng ta đối diện trước Đức Phật hay đối diện trước chư tăng, chúng ta muốn phát nguyện rằng ba na thì ba ta vi la ma ni thi kha ba đăng ma di đàm, cô xin hỏi thì học giới là tránh ta từ sắc tăng. Khi mà mình hỏi thì như thế đó thì cái điều này là thuộc về bình luận. Ở đây chúng ta nhớ cái câu nói chỉ là mình chúng tôi có trình bày đó, xuất tăng tu ác thắc nhân luôn kinh đạn thì tu ta thì nghĩa đi quý thân vô kinh đạn gần cái đồ luôn tạng thì tôn ta về cái phân sự, cái việc là khi mà chúng ta phân biệt được hai cái đó rồi thì chúng ta sẽ hiểu được khi mà chúng ta đọc ở trong, chúng ta đọc cái lời nào mà Đức Phật đã giảng về là khuyến khích cái sự từ bỏ tác tâm, hay là ngài cảnh báo tôi biết về cái hậu quả bị sát sanh, thì chúng ta biết cái đó là lời dạy của vị tạng kinh hay là của vị pháp. Còn cái điều nào mà Đức Thế Tôn ngài ngăn cấm rạch lùi vị thì theo nào làm như vậy, sát sanh như vậy sẽ phạm cái tội đó, đây là học giới được chỉ định thuộc về luật. Đơn giản như vậy thôi, chúng chúng tôi xin dứt lời để nhiều cái thời gian lại, còn cái câu hỏi thứ tư là hết giờ rồi. Nam mô thầy.
Dạ, sa thú sa thú, còn kính tri ân đến sư phụ từ siêu rất là nhiều. Dạ, còn kính sư phụ, có lẽ sư phụ đi nghỉ trước là được vài phút, được 10 phút. Để sư phụ còn dưỡng sức để ngày mai tiếp tục. Phải nói rằng quý vị thấy khi mà câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng nêu ra thì chúng ta thấy rất là khó nha quý vị.
Nhưng mà khi mà chúng ta được nghe thần tập thầy siêu mà trả lời rồi thì tự nhiên thấy rất là dễ. Cái điều này chúng tôi thấy rất là lạ. Khi mà đọc vào câu hỏi á, thì nếu mà gặp như bản thân chúng tôi cũng hơi lúng túng rất là nhiều. Nhưng mà khi nghe thần tập thầy siêu trả lời rồi thì mình thấy là toàn là những bài mình đã học qua rồi. Nhưng mà mình, cái trí của mình theo không kịp nha. Đây là một điều rất là lạ, cũng như là khi chúng tôi nhận được đề tài giảng thì chúng tôi thấy mới đầu đọc vô thì nó khó, nhưng mà lên hỏi sư trưởng ở đó thì tự nhiên thấy một cái nó dễ. Cái điều này rất là lạ. Bây giờ thì tiếp theo con xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quang Hỷ trở lại với lớp học. Con không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Còn một cái câu số 4 nữa, con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Ở trong câu số 4 này có hỏi rằng người cư sĩ có nên biết về giới lực của chư tăng hay không? Và câu này cũng rất là có ích cho quý Phật tử theo học ở trong Phật pháp. Con không biết là thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không vậy? Xin lĩnh thượng tọa Quang Hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, sa thú con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Nói về người cư sĩ phải là hiểu biết giới luật của chư tăng không? Thật sự hiểu chỉ biết rằng đối với các cái tôn giáo quý vị Ít Lan nào họ cũng biết cái giới luật của chư tăng đó, họ là những người cư sĩ có tu tập và họ cũng biết những giới luật chư tăng. Và thường thường ở trong những cái trường dạy giáo lý cũng vẫn cho những cư sĩ có học luật của cư sĩ tu, họ cũng học chứ không phải là không học. Vì vậy thấy rằng những cái trường đại học đó họ cũng cho người sinh viên vào học luôn, trong đó thì dạy cho tăng viên nào thì thật sự họ học được về. Khi mà học được đó thì họ biết cái luật của Đức Phật đã ban hành là chỉ cái đời sống của chư tăng, rồi họ cũng biết cái khó khăn của chư tăng và họ cũng giúp đỡ chư tăng rất nhiều. Thành ra những người cư sĩ họ học có họ biết những cái điều mà họ ủng hộ chư tăng như thế. Dọn cây cố, dọn cỏ, dọn đồ ở trong chùa chiền họ biết mình chịu đó chư tăng không có làm, họ phải làm. Thành ra chúng ta thấy giờ rồi chư tăng cũng đi bác đúng giờ đúng giấc, họ không biết giờ giấc thì họ luôn đặt bác đúng giường rồi họ không biết thâm lọc những người già tu. Thành ra chúng ta thấy người cư sĩ họ là cái hàng thứ đúng họ vì Phật pháp thành công. Vì vậy thì đối với Phật giáo thì người cư sĩ Phật giáo thành công thì chư tăng khuyến khích học giới luật. Để họ biết được, để họ cũng thấy cái đời sống xuất gia là cái điều nào mà họ ổn định được, ổn định, cái điều nào họ gìn giữ được, chư tăng là gìn giữ. Quý vị thấy trong luật cũng có những điều mà chư tăng á, cũng có những người cư sĩ mà gìn giữ là sự chư tăng, chứ không phải là không có. Ví dụ mà ở cái vùng nào đó mà có sự mà nguy hại của tập hành á, thì những người cư sĩ họ cũng biết, họ giúp đỡ. Và họ che chở chư tăng, họ giúp đỡ chư tăng, cũng có nhiều, rất là nhiều điều. Thành ra đối với người cư sĩ đó thì còn đối với Phật giáo thành tâm thì chiều dài là họ học những giới luật chư tăng đó cho họ biết chứ không phải là con học được. Tại vì thường thường quý vị biết là khi mà thực hành học như vậy thì họ biết những người nào tu tập đúng và người nào tu tập sai họ biết chứ không phải không biết. Vì nếu không học thì không biết, còn người học thì biết. Mà cái giới luật của Đức Phật để cho nó tồn tại lâu dài đó thì cần phải được học hỏi phát triển chứ không phải là ngăn cấm đối với Phật giáo thành công. Thì ở trong câu hỏi này đó thì nó chỉ có nhiều đó thôi, chúng mình trả lời cho bạn biết cách giải quyết của mình. Dạ, con
kính truyền đến thượng tọa Pháp Đăng đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Con không biết thượng tọa Tuệ Quyền còn ở trước máy hay không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền còn ở trước máy thì cho con biết được một tín hiệu. Dạ, có lẽ là thượng tọa Thế Quyền không có mặt trước máy rồi. Vậy thì kính thưa quý vị, câu thảo luận của thượng tọa Pháp Đăng cũng đã kết thúc chương trình của phần thảo luận. Bây giờ thì tiếp theo xin kính mời quý vị nghe bản tin. Hôm nay chúng ta có một cái bản tin Phật giáo số 3209 do Phật tử Như Quang dịch. Nói về Toronto, Canada, cảnh sát điều tra những kẻ giả mạo nhà sư. Bản tin này sẽ được Phật tử Từ Minh trình bày. Không biết Phật tử Từ Minh có mặt ở trước máy hay không? Nếu có thì xin cho chúng tôi biết được một tín hiệu. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ, xa thú, xin kính mời mét tắt bình nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành tâm kính tri ân đại đức Pháp Tịnh. Kính bạch sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa đại chúng, đây là bản tin Phật giáo số 3209 do cô Như Quang chuyển ngữ. Toronto, Canada, cảnh sát điều tra những kẻ giả mạo nhà sư. Toronto, Canada, ngày 7 tháng 8 năm 2013. Một nhóm người đàn ông trong khu phố tàu xuất hiện như những nhà sư Phật giáo, có vẻ tìm kiếm nhiều hơn là sự an tĩnh nội tại. Cảnh sát khuyến cáo rằng những người này có thể ngụy trang là người thừa hành giáo pháp của Đức Thế Tôn nhằm mục đích moi tiền của khách qua đường trong khu vực. Toán chuyên về lồng gà của đội 52 đang điều tra về những chủ trì giả danh, những người cạo đầu và đắp y vàng hoặc cam. Cảnh sát viên Victor Wong nói, họ nhắm vào những du khách và thành viên của cộng đồng Trung Hoa, và chỉ có khuynh hướng đòi hỏi nhiều tiền hơn khi được giúp đỡ. Anand Gurris nói, cô đang ngồi trong xe đậu ở bãi đậu, tại đường Blue Chase và Front Street. Vào tháng 6, khi có một người đàn ông trong chiếc y màu cam đến gõ trên cửa kính, ông nói, tôi muốn chúc phúc cho cô. Tôi nói, cảm ơn. Nhưng ông liền nói, không không không, tôi muốn tự cúng dường. Cô trao ông $2, nhưng ông nói, không không không, tôi muốn nhiều nhiều hơn. Vào đêm này, người đàn ông trao cho cô một mẫu quảng cáo cho biết, ông cần ít nhất $100 để góp vào quỹ xây dựng chùa mới. Cô đã từ chối. Rồi ông ta đặt một chiếc vòng trên tay tôi, nhắm mắt lại, và bắt đầu cầu nguyện. Tôi tháo chiếc vòng ra, và ông ta bắt đầu lớn tiếng với tôi. Ông tỏ vẻ vô cùng thất vọng, vì tôi không trao thêm tiền cho ông. Khen Lao, chủ nhân viên hiệu Wong Nai Hin of Andras, trên đường Dudas, gần Spadina nói, Sư giả đôi khi vào cả cửa hàng để chỉ kéo khách hàng. Mọi người trong khu phố tàu đều muốn tống của họ đi, ngay cả cửa hàng của tôi. Những nhà sư giả này cũng hiện diện tại Trung Quốc. Họ xưng là nhà sư, nhưng họ vẫn ra đi uống rượu và tiệc tùng. Hội viên hội đồng khu vực Adam Van Hans khuyên dân cư nên gọi cảnh sát khi bị những người này đến gần. Thật là bất kính đối với tôn giáo. Đa số những ngôi chùa đều có ngân quỹ riêng cho những việc xây dựng. Họ không tìm kiếm những sự cúng dường tại những góc đường. Wong nói, các điều tra viên đã mời một trong những vị thư lãnh đạo của cộng đồng Phật giáo để trao đổi về hình tướng của nhà sư giả như thế nào, và lòng tin của họ ra sao so với những gì một nhà sư chân chánh nên làm. Các thành viên của một ngôi chùa tại địa phương cho biết, những kẻ giả danh này không thực hành giống như những điều luật của Đức Phật. Họ lợi dụng truyền thống Phật giáo để thu tiền cho chính bản thân. Sanha Park, giám đốc Jan Buddhist Temple tại đường Square và Patrick nói, Chư Tăng, các sứ Phật giáo tại châu Á thờ nhận cúng dường nhưng không được phép đòi hỏi. Nếu những nhà sư này giận dữ vì dân chúng không bố thí cho họ, đó không phải là thực hành đúng giáo pháp. Khenpa Lama, giám đốc của ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng Trinpoche, Chittatan Buddhist Temple Park, trong khu Chân Sơn nói, Chư Tăng đắp y vàng hoặc cam. Tựa như những cá nhân mà cảnh sát đang điều tra, có thể là những nhà sư trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy, hiện là nhà sư không được phép tiếp xúc với tiền. Bà nói, khi Chư Tăng trao tặng những món quà, không bao giờ có sự cầu mong được trả lại bằng tiền bạc. Lam An nói, ngôi chùa của bà sẽ tìm kiếm những kẻ nguyện nhân này để chỉnh sửa lại tình huống. Điều này rõ ràng khó khăn cho Phật tử khi được đại diện như thế trên đường phố Toronto. Bản tin đến đây đã kết thúc. Chúng con thành tâm kính tri ân cô Như Quang đã giúp chuẩn ngữ bản tin. Chúng con thành tâm kính tri ân quý Chư Tôn Đức Thanh Ni và quý Phật tử đã lắng tâm theo dõi bản tin chúng con vừa trình bày. Giờ này chúng con kính thỉnh lễ cung thỉnh để được chắc đặng từ bi hoan hỷ trở lại để tiếp tục điều hợp chương trình. Nam mô Phật Thà nhé.
Sa thú sa thú kính triền đến Phật tử Mệnh Tâm Anh Nga đã đọc bản tin vừa rồi và cảm ơn Phật tử Như Quang đã chuyển ngữ bản tin này. Giờ đây thì bản tin cũng đã kết thúc buổi sinh hoạt lớp Phật pháp của các thầy má. Ngày mai giờ thường lệ thì kính mời quý vị hãy quan tập vào Zoom để được nghe thời thuyết giảng của thượng tọa Pháp Đăng, sẽ giảng về không phải chỉ có hổ phù mới sanh được hổ tử. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để văn hồi hướng và sau đó công dung. Xin kính mời Phật tử MC Tuần Như.
Sa thú thần thai, con Tâm Như thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm có sứ nhân viên để yểm trợ cho các đồng hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức nâng tâm thường lạc Phật sự hoàn thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết liên lành để có nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thích
chúng sanh rồi dừng mẹ ra đây. Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Quốc gia Sông Mai xin phép được đóng rung trong dài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong dịp này. Năm nay.